SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Trong tuần, Tổng Liên đoàn Lao động Úc ACTU công bố một phúc trình qua đó cho thấy cứ 10 phụ nữ thì có 8 người bị sách nhiễu tình dục ở nơi làm việc. Và họ đang thúc giục chính phủ là ban hành luật để mà phạt các công ty nào mà không có làm đủ để mà ngăn chặn cái tình trạng này. Thưa anh, sách nhiễu tình dục mình nên định nghĩa như thế nào?
Vâng, đây là một cái vấn đề khá tế nhị và nó có thể là nó nhạy cảm đối với một số các cái tổ chức cộng đồng cũng như là các cái doanh nghiệp tư nhân vân vân. Thì do đó nó phải được hiểu một cách đúng đắn và phải có một cái sự định nghĩa nó rõ ràng. Thì theo cái định nghĩa của Ủy ban Nhân quyền Úc về sách nhiễu tình dục đó, thì sách nhiễu tình dục là một cái hành vi mà cái người bị sách nhiễu không muốn và không thích. Nó làm cho người ấy cảm thấy bị xúc phạm hoặc là bị nhục mạ hoặc là bị hăm dọa. Và sách nhiễu tình dục nó không phải là một cái hành vi nó có tính cách tương tác hoặc là một cái sự tán tỉnh bình thường hoặc là một cái tình bạn mà nó có cái sự đồng ý hai chiều. Ngược lại, sách nhiễu tình dục nó bị coi như là một cái loại kỳ thị về giới tính. Và cái đạo luật kỳ thị về giới tính năm 1984 tôi có quy định rằng là sách nhiễu tình dục là trái pháp luật trong một số các hoàn cảnh. Nhưng mà dù bị coi là trái pháp luật ở Úc từ 25 năm nay, nhưng mà sách nhiễu tình dục vẫn còn là một cái vấn đề gây rất là nhiều phiền nhiễu đối với những cái người làm việc. Sách nhiễu tình dục nó xảy ra một cách không đồng đều đối với giới tính. Ví dụ như là phụ nữ thường là nạn nhân của hành vi này, có đến khoảng 85%. Và nam giới thì ở một cái tỷ lệ ít hơn, chỉ khoảng cỡ 0.5% mà thôi.
Nhưng mà thưa anh, tại sao trong số đó, tức là hơn 85% phụ nữ một lúc nào đó ở trong cuộc đời thì bị sách nhiễu tình dục mà thường xảy ra tại nơi làm việc là nhiều, nhưng mà chỉ có khoảng 20%, có nghĩa là cứ 5 người bị thì chỉ có 1 người là trình báo thôi. Tại sao lại như vậy thưa anh? Do chỗ là họ ở cái vị trí thấp kém hơn, hay là do cái chỗ là vì họ gốc gác của họ không dành tiếng Anh chẳng hạn, có chuyện đó không?
Vâng, cái trường hợp này nó xảy ra khá nhiều do cái mối quan hệ không bình đẳng ở nơi làm việc. Thí dụ như là chủ nhân đối với công nhân, hoặc là thí dụ như là những người có những cái chức vụ cao cấp hơn đối với cái nhân viên thuộc quyền của mình. Và đây là một cái vấn đề nó thể hiện ra một cái thực trạng hay là những cái thực tế nó đang xảy ra ở nơi làm việc về cái vấn đề cân bằng quyền lực với nhau mà thôi. Đặc biệt là đối với những cái phụ nữ đến từ những cái nguồn gốc đa văn hóa, cụ thể là những cái người phụ nữ đến từ những cái nguồn gốc không nói tiếng Anh chẳng hạn. Vì họ, thứ nhất là họ lo sợ về cái sự an toàn của cái công việc của mình làm. Mất job chẳng hạn là một cái chuyện, một cái mối đe dọa thường xuyên của họ. Hoặc là không được lòng của sếp, cũng rồi bị đì chẳng hạn, thì cũng là một cái sự nghĩa là lo sợ của họ, khiến cho nhiều người không có thể trình bày hoặc là không có thể khiếu nại cái trường hợp của mình được. Bởi vì nó sẽ kèm theo những cái rắc rối hoặc là những cái phiền lụy mà họ có thể gánh lấy. Nếu mà không nói thêm một cách nặng nề hơn là những cái sự trả thù chẳng hạn vì cái công việc của họ và có thể bị đe dọa nữa.
Thưa anh, được biết là ACTU phối hợp cùng với một số cái tổ chức khác, chẳng hạn như Hội Y tế Phụ nữ Victoria, thì có đưa ra một số cái đề nghị nhằm ngăn ngừa cái tình trạng này. Kế hoạch hành động 5 điểm thì không hiểu là bao gồm cái gì trong đó?
Vâng, cũng do những cái vận động của các cái tổ chức dân sự cũng như là những cái cơ quan ở trên toàn quốc thì cũng đã phối hợp với lại Tổng Liên đoàn Lao động Úc ACTU. Họ đưa ra cái kế hoạch 5 điểm đó thì bao gồm những cái điểm chính như là nghĩa là quảng bá một cái sự nghĩa là nghĩa là bình đẳng giới tính và một cái những cái yêu cầu về mặt luật pháp một cách rõ ràng hơn, một cách mạnh mẽ hơn để biến cái vấn đề là sách nhiễu tình dục trở thành một cái vấn đề là y tế hoặc là cái vấn đề an toàn tại nơi làm việc, cũng như là một cái thủ tục hoặc là một cái phương cách khiếu nại nó hiệu quả hơn, nó công bình hơn, và những cái dịch vụ hỗ trợ hoặc là những cái dịch vụ bên vực cho những người làm việc mà có thể là khiếu nại hoặc là có thể tường trình lên những cái vấn đề mà sách nhiễu tình dục mà họ là nạn nhân ở trên mạng lưới Internet chẳng hạn.
Tổng Công đoàn Lao động Úc ACTU kêu gọi là bây giờ phải đặt ra cái hình thức phạt các công ty nào mà không có những cái biện pháp mà thích hợp để ngăn chặn tình trạng sách nhiễu tình dục ở nơi làm việc. Nhưng mà tôi không hiểu là nó sẽ áp dụng như thế nào. Có nghĩa là căn cứ trên số vụ hả? Rồi thì ai sẽ là đứng ra giám sát cái chuyện đó?
Vâng, đây là một cái vấn đề mà đang được đề nghị vì họ cho rằng là các cái công ty từ lâu nay vẫn lơ là cái chuyện này bởi vì họ không có một cái quyền lợi hoặc là không có một cái động cơ tài chính nào để làm cái chuyện đó cả. Nếu mà họ bị đe dọa hay là họ phải đối diện với một cái hình phạt hành chính, phạt tiền chẳng hạn mà cao, hoặc là có những cái nếu mà cái công ty đó hoặc là nơi làm việc đó luôn luôn nó xảy ra những cái vi phạm thì họ sẽ bị phạt nặng vân vân, thì dường như người ta chưa thấy có những cái biện pháp mạnh mẽ nào khiến họ phải tích cực hơn trong cái vấn đề bảo vệ cho nhân viên tránh khỏi cái tình trạng nghĩa là bị sách nhiễu tình dục như thế này, và do đó người ta mới đề nghị là phải có những cái biện pháp khác, thí dụ như là có những cái hình phạt và phải coi cái vấn đề sách nhiễu tình dục như là một cái vấn đề nó có tính cách là bảo vệ sự an toàn lao động cũng như là cái sức khỏe của nhân viên chẳng hạn, và cũng phải gia hạn cái thời gian để nhận những cái khiếu nại hoặc là những cái tường trình về những cái sự kiện đó nó được cho các nạn nhân được có một cái thời gian nó thư thả hơn hoặc là nó có một cái thời gian thoải mái hơn, bởi vì như chúng ta đều biết có những cái quy định cho rằng là những cái việc mà sách nhiễu tình dục chỉ phải được báo cáo hoặc là được khiếu nại ở trong một cái thời hạn rất là ngắn, trong vòng 6 tháng kể từ khi mà cái vụ việc nó xảy ra chẳng hạn. Thì đối với nhiều cái trường hợp khác hoặc là đối với nhiều cái vấn đề khác, thí dụ như là về bảo hộ lao động, về tai nạn nghề nghiệp v.v. thì họ có thời gian đến rất là vài năm lận, 6 năm chẳng hạn. Thì cái vấn đề mà sách nhiễu tình dục lại họ chỉ có một cái khung thời gian 6 tháng thì nó quá ít đòi và nó quá ngắn ngủi để cho các cái nạn nhân có thể nghĩa là thoải mái hơn hoặc là có thể suy nghĩ chín chắn hơn về cái trường hợp của mình mà báo cáo.
Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Thưa quý vị, sau 5 tháng tuyển dụng thì mới ngày hôm nay, Thủ tướng Scott Morrison đã thông báo là họ chọn được tân chủ tịch hội đồng quản trị của đài ABC là bà Aita Burt-Rose. Thưa anh, nhân vật này như thế nào ạ?
Vâng, bà Aita Burt-Rose được coi như là một cái icon, một cái biểu tượng hay là một cái thần tượng của cái giới truyền thông nói chung và của nữ giới nói riêng, bởi vì bà là một cái hình ảnh của một cái sự phấn đấu, một cái sự quyết tâm và một cái sự thành công rực rỡ, đặc biệt là ở trong ngành truyền thông. Dù xuất thân ra chỉ là một cái cô bé thư ký 16 tuổi bình thường ở trong một cái tòa soạn của một cái tờ báo chẳng hạn, thì cả một cái cuộc đời của bà đó, từ khi bước vào cái nghề báo với một cái chân chạy việc sau khi mà rời khỏi cái trường trung học ở cái lớp 9, lớp 10 gì đó, cho đến ngày nay đó thì bà đã có một cái địa vị trong cái ngành truyền thông Úc một cách khá vững vàng và có thể nói là nổi tiếng trên cả trong cái làng báo quốc tế nữa. Trong suốt cái thời gian đăng đẳng đó thì bà đã làm chủ nhiệm, chủ bút của nhiều cái tạp chí, nhiều cái tờ báo phụ nữ danh tiếng ở Úc, thí dụ như là Australian Women Weekly hoặc là The Daily Telegraph hoặc là The Cleo Magazine v.v. mà có lẽ là phần nhiều chúng ta, đặc biệt là những cái phụ nữ độc giả cũng đã có biết đến. Đặc biệt hơn nữa thì bà cũng đã là cái người mà được cái tặng thưởng cái danh hiệu Australian of the Year, cái là người Úc xuất sắc nhất trong năm 2013. Có thể nói rằng là cả một cái thời gian dài đó, bà Aita Burt-Rose đã là một cái hình ảnh biểu tượng của không những của cái giới truyền thông nói chung mà cả còn là cái cho cái sự phấn đấu, cái sự thành công và cái niềm tự hào của cái người phụ nữ ở Úc nữa.
Phải nói rằng là cái việc tuyển chủ tịch của hội đồng quản trị ABC phải nói là một cái quá trình rất là phức tạp. Chúng ta biết đến thời điểm này thì thủ tướng sẽ giới thiệu cái nhân vật đó và rồi phải chờ là tổng toàn quyền chấp thuận hay không. Nhưng mà thưa anh, nó có một cái tin như thế này là cái hồi mà còn chính phủ lao động thì chính phủ lao động mới lập ra một cái ban gọi là ban tuyển dụng cái hội đồng quản trị của đài ABC theo đúng cái hiến chương của ABC. Nhưng mà cái ban này hình như là đã chọn ra một cái danh sách mà trong đó không có một nhân vật nữ nào cả. Thì bây giờ thình lình lại có bà Ita Burrows mà ông Morrison lại chọn bà này. Thì không hiểu nó có cái gì lạ ở đây hay không?
Vâng, thì đó cũng chính là một cái dấu hỏi khá lớn, không những ở trong cái giới truyền thông mà không mà thôi, nhưng mà còn đối với một số các cái nhà chính trị gia nữa. Thí dụ như là ông lãnh tụ đối lập Bill Shorten chẳng hạn, ông đã đặt ra câu hỏi là tại sao cái tên của bà Ita Burrows này không có trong cái danh sách những cái người gọi là được vào vòng chung kết để ứng tuyển cho cái chức vụ chủ tịch cái hội đồng quản trị của ABC. Nhưng mà lại bây giờ thì thủ tướng Scott Morrison lại công bố bà là một cái người sẽ được bổ nhiệm, vân vân. Thì thưa quý vị, chính phủ đã bỏ ra 160.000 đô la để mướn một cái công ty để có thể là gọi là head hunting, tức là lựa chọn những cái người xuất sắc, những cái người có thể đảm nhận được cái vai trò nặng nề này để mà đứng đầu một cái cơ quan truyền thông lớn nhất của nước Úc, tức là cái cơ mà của chính phủ, vân vân. Thì điều đó nó cũng cho thấy rằng là nó có một cái gì đó ở trong này mà nó vẫn chưa được minh bạch, mặc dù rằng là thủ tướng Scott Morrison cũng đã có những cái quyết định bổ nhiệm, và cái quyết định bổ nhiệm của thủ tướng phải được tổng toàn quyền chuẩn y nữa, và theo cái luật tuyển dụng khá khắt khe của cái hiến chương của ABC đó, thì chỉ có tổng toàn quyền mới là cái người có thể sa thải được cái vị chủ tịch của hội đồng quản trị của ABC mình thôi, theo lời đề nghị của thủ tướng. Và vì vậy người ta thấy rằng là cái việc tuyển chọn bà Ita Burrows vào cái vị trí này, mặc dù là ông không ai có thể phủ nhận được cái kinh nghiệm, cái tài năng cũng như là cái tên tuổi, cái uy tín của bà Ita Burrows cả, nhưng mà nó vẫn là một cái câu hỏi đối với phía đối lập.
Thưa anh, nhắc lại một chút xíu thì cựu chủ tịch của ABC Justin Mao đã phải từ chức tháng 9 năm ngoái sau khi có cái chuyện rằng là ông đã gây áp lực với cái vị giám đốc điều hành vào lúc đó, tức là bà Michelle Guthrie, để mà đuổi các phóng viên kỳ cựu mà có vẻ giống như là cứ làm phật lòng chính phủ hoài. Đó, thì cho nên là mới dẫn tới cái chuyện là phải tuyển một tân chủ tịch mới cho hội đồng quản trị của ABC. Anh nói rằng là bà Ita Burrows thì đúng là một cái tên tuổi, phải nói là xứng đáng. Bản thân của bà đó cũng có nhiều quan hệ với ABC, thậm chí là cả một cái lịch sử nữa, bởi vì cha của bà trước đây từng làm phụ tá của tổng giám đốc của ABC. Nhưng mà dường như bà này thì kinh nghiệm nhiều hơn là báo viết, chứ không phải là radio hay phát thanh hay là truyền hình, phải không anh?
Vâng, bà cũng có thời gian có nghĩa là liên hệ đến một số các cái công việc truyền thông ở đài truyền hình, thí dụ như là đài Network 10 hoặc là Nine Network chẳng hạn. Nhưng mà về phát thanh á, thì có lẽ là bà là một cái lĩnh vực nó tương đối nó mới mẻ đối với bà Ita. Nhưng thưa anh Quốc Vinh, có lẽ là trong cái cương vị chủ tịch hội đồng quản trị, bà có thể là ít có những cái dính líu đến các cái vấn đề kỹ thuật hoặc là những cái vấn đề có tính cách chuyên môn trong nghề, ngoài cái việc mà phải tuân thủ những cái nguyên tắc hoặc là những cái hiến chương của ABC mà thôi.
Nhưng mà thưa anh, theo hiến chương của ABC thì cái nhiệm vụ của hội đồng quản trị ABC là gì, mà sau này nếu như được bổ nhiệm thì bà Ita Burrows sẽ là chủ nhiệm của hội đồng quản trị?
Thì với cái tư cách là cái người lãnh đạo của cái hội đồng quản trị thì rõ ràng bà phải cùng với cái hội đồng quản trị phải có những cái nhiệm vụ lớn, những cái nhiệm vụ chính để mà thực hiện cái hiến chương của ABC. Thí dụ như là phải bảo đảm là những cái chức năng của ABC phải được thực hiện một cách hiệu quả và phục vụ tối đa cho cái người dân Úc, cũng như là phải duy trì cái tư cách độc lập và cái vô tư cũng như là uy tín của ABC. Bảo đảm là những việc thu thập và trình bày tin tức một cách chính xác, một cách vô tư theo các cái nguyên tắc biên tập của đài và xây dựng cái nguyên tắc biên tập của đài.
Nhưng mà cái này phải nói là rất là khó, bởi vì chúng ta cũng biết rằng là chính phủ, thưa anh, là tài trợ cho ABC, chính phủ cũng tài trợ cho đài SBS. Nhưng mà ABC và SBS thì lúc nào cũng hãnh diện nói rằng là chúng tôi là cơ quan truyền thông độc lập. Thì bây giờ làm sao mà phân biệt được cái chuyện đó anh? Một mặt anh nhận tiền của người ta, mà bây giờ thí dụ như anh cứ chửi người ta ra rả thì làm sao được?
Vâng, tôi cũng nhớ lại là cũng đã có một từng có một cái thời gian mà phía chính phủ cũng đã là phê bình rằng là ABC hoặc là cũng có lúc là SBS là những cái cơ quan truyền thông mà nhận tay trái thì nhận tiền của chính phủ, mà tay mặt viết cái bài lại phê phán chính phủ, vân vân. Thì cái chuyện này nó xảy ra ở trong một cái xã hội dân chủ, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì những cái người ký giả chuyên nghiệp, những cái người làm tin thông tin chuyên nghiệp thì họ có những cái code of conduct, nói chung là những cái quy tắc nguyên tắc biên tập đó, thì họ phải giữ cái tính trung thực và khách quan của họ trong nghề nghiệp, mặc dù rằng là những cái nguyên tắc đó có thể đôi khi làm không có vừa tai lắm đối với những cái người cho tiền của mình. Nhưng mà thưa quý vị, ABC cũng như là SBS là những cái cơ quan truyền thông công cộng, và dù chính phủ nào lên đi chăng nữa thì những cái cơ quan truyền thông công cộng này vẫn có một cái mục đích duy nhất là phục vụ cho công chúng, chứ không phải là phục vụ cho chính phủ. Thành ra cái sự mâu thuẫn nếu có ở cái thời gian này hoặc là ở một cái thời điểm khác thì là cái chuyện bình thường ở huyện thôi, anh thương Quốc Vinh.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.